chuyện hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày càng nhiều và có diễn biến phức tạp với nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi, có xu hướng đan xen kết hợp giữa nhiều hình thức lừa đảo khác nhau. Có những vụ án mang tính chất lừa đảo xuyên quốc gia trên không gian mạng khiến nhiều người bức xúc. Đây cũng là nguyên nhân khi nhận được những cuộc điện thoại lạ, đồng thời suy nghĩ của nhiều người cũng bật chế độ đề phòng, mất niềm tin vào sự tử tế và lòng tốt của người khác. Đây là nội dung bàn luận trong chương trình hôm nay. Bây giờ xin được nhường lời cho biên tập viên Thu Hà và vị khách mời.
Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Thu Hằng. Và xin trân trọng giới thiệu khách mời tham gia bàn luận hôm nay là tiến sĩ xã hội học Đặng Vũ Cảnh Linh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thanh niên. Cảm ơn ông đã tham gia chương trình cùng chúng tôi ạ.
Vâng, xin chào chị Thu Hà và xin chào quý vị thính giả.
Vâng, thưa ông Đặng Vũ Cảnh Linh, rất nhiều người liên tục đã nhận được điện thoại từ những người không quen biết với nhiều nội dung khác nhau ạ.
Vâng, em chào chị, em là Nhật Hà. Em gọi qua cho mình từ bên Cộng đồng Đầu tư Việt Nam ấy ạ. Thì hiện tại là bên em đang có cái chương trình gửi tặng tập bộ tài liệu liên quan đến mảng đầu tư ấy.
Dạ, em chào chị, em gọi em từ bộ phận tặng quà trên hẻo Shopee ạ.
Vâng, em chào chị, em là nhân viên chăm sóc khách hàng của công ty cổ phần chứng khoán VPS. Dạ alo ạ, em gọi cho mình bên bảo dưỡng máy lọc nước, máy nhà mình sử dụng ổn định không ạ? Dạ alo, chào chị ạ, chị ơi em là Tâm An, em gọi cho chị từ thống siêu thị điện máy xanh ấy.
Vâng. Những cuộc điện thoại này thì không chỉ đơn thuần đâu ạ. Có không ít người đã tiền mất tật mang vì tin vào các cuộc gọi từ những người khác. Và chắc là tiến sĩ cũng đã nhận được những cuộc điện thoại tương tự rồi đúng không ạ? Và ông có suy nghĩ gì khi nhận được những cuộc điện thoại đó ạ?
Vâng, trên thực tế thì trong thời gian qua thì chúng ta thấy nhận rất là nhiều những cái cuộc điện thoại lạ mà của những cái đối tượng mà chúng ta không xác định được. Bản thân cá nhân tôi cũng vậy, ngày nào cũng thấy hàng loạt những cái số điện thoại lạ gọi đến cho mình. Thế thì nếu mà có nghe thì cũng đủ các loại chuyện, nào là tặng quà, rồi nào là làm quen, rồi là tất cả những cái hình thức khác nhau. Thế thì tôi cho rằng là hiện nay cái đây là một cái hiện tượng nó khá phổ biến, mà không có chỉ có những cuộc điện thoại đâu, còn cả những tin nhắn, rồi cả những cái ở trên Zalo nữa. Thế thì chúng ta có thể thấy rằng là có rất nhiều những cái đối tượng đã lợi dụng cái công nghệ của chúng ta mà với những cái muôn hình vạn trạng khác nhau và thay đổi rất là nhiều những cái hình thức khác nhau. Trước đây thì chỉ có quảng cáo bán hàng thôi, nhưng mà hiện nay thì có rất là nhiều những cái mà nguy cơ khi mà chúng ta theo cái sự dẫn dắt của những cái cuộc điện thoại này mà chúng ta không xác định được là mục tiêu của các đối tượng là gì.
Vâng, có những cái cuộc điện thoại còn giả danh các cơ quan chức năng, ví dụ là giả danh công an, cơ quan điện lực hoặc là cơ quan thuế, và chúng còn gửi cho những cái đường link mà khi chúng ta chỉ cần click vào đấy thôi là có thể mất quyền kiểm soát kể cả cái điện thoại, và nhiều người đã mất tiền đấy.
Vâng, tôi thấy rằng là đúng là những cái trường hợp như vậy là vô cùng bức xúc, tức là giả danh cơ quan chức năng, giả danh công an, thế rồi lại có cả những cái trường hợp mà những cái tin nhắn đòi nợ rất là nhiều, mà trong khi chúng ta chẳng quen biết ai những cái người vay nợ cả, nhưng mà ngày nào chúng ta cũng có thể nhìn thấy những cái tin nhắn hoặc nghe những cái cuộc điện thoại gọi nợ như vậy. Thì tôi cho rằng đây là một cái mà trong thời gian tới chúng ta cần phải có những cái biện pháp rất là mạnh để xử lý những cái trường hợp như vậy.
Vâng, vừa rồi thì tiến sĩ cũng đã trao đổi là chính ông cũng đã nhận được những cái tin nhắn đòi nợ từ những người không quen, và cũng mình cũng chẳng vay nợ ai đúng không? Và cái cảm xúc của ông lúc đó như thế nào?
Tôi thì mới đầu, trong những cái lần đầu tiên thì mình cũng chưa có kinh nghiệm đâu, thì mình cũng thấy ngạc nhiên, mình cũng giải thích cố gắng là mình không làm những cái việc đó, không quen những cái con người đó. Nhưng mà về sau này nó quá nhiều, cái tần số đó nó gây cho mình bực bội, ức chế khi mà tiếp nhận những cái thông tin như vậy, cho nên rằng là có những cái cuộc rồi tôi không trả lời nữa và chặn những cái số điện thoại đó luôn.
Và cũng rất là ức chế đúng không ạ? Và theo thông tin từ Tổ chức Liên minh chống lừa đảo toàn cầu và Dự án Xã hội chống lừa đảo đã phối hợp công bố báo cáo về tình trạng lừa đảo qua mạng tại Việt Nam, cho thấy là người Việt bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng lên tới 16 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 1/3 tổng số tiền cả thế giới bị lừa đảo chiếm đoạt, đó là 53 tỷ đô la Mỹ. Trong số các nạn nhân bị dính bẫy lừa đảo, có tới 90% là phụ nữ.
Tôi rất là bực mình vì bị làm phiền. Mà chẳng hiểu vì sao mà họ còn nói đúng tên tuổi của tôi, mà còn biết cả tên tuổi của con tôi. Rồi chào mời gọi đi gọi lại. Lắm lúc đang bận việc nghe thấy tiếng chuông rồi cũng phải bỏ dở. Ban đầu nói là có phải phụ huynh của cháu không? Tôi nói là đúng, tưởng có việc gì quan trọng nên cũng sợ.
Thực ra thì em bị quấy rối kinh khủng luôn ấy, nhiều lắm. Thì vì cái số Vina của em như này là có từ lâu, cũng không hiểu do những cái gì nữa, cái nguồn từ đâu như nào nữa.
Vâng, bản thân tôi là phụ nữ thì tôi cũng nhận được rất nhiều cuộc điện thoại như vậy. Thì ông có thể phân tích vì sao phụ nữ lại là nạn nhân chính mà các đối tượng hướng tới? Có phải là vì phụ nữ chúng tôi là dễ tin người và giàu lòng trắc ẩn hay không ạ?
Dạ vâng, thông thường thì các cái nhóm tội phạm mà đặc biệt là cái tội phạm công nghệ cao này thì họ luôn hướng đến những cái đối tượng mà có vẻ như yếu thế hơn trong xã hội, ví dụ như là phụ nữ, người già, trẻ em, thế rồi là những người nhẹ dạ cả tin và cả những cái về trình độ công nghệ của mình nữa. Cũng như là khi mà tôi tiếp xúc thì tôi cũng thấy rằng rất nhiều người họ phân tích là ví dụ như các cái đối tượng tội phạm ấy thì thường họ quan niệm rằng là họ cứ gọi với một cái tỷ lệ nhất định thì thế nào cũng có người sẽ dính vào cái bẫy của họ. Ví dụ gọi 100 người thì thế nào cũng sẽ có người là theo cái sự dẫn dắt của họ. Thế thì khi mà họ cũng có những cái nắm được tâm lý nhất định với những cái đối tượng là phụ nữ chẳng hạn, thế những cái lời chào mời, tặng quà, tặng kỳ nghỉ dưỡng hay vân vân, thì là thường là phụ nữ chúng ta cũng rất là dễ tin người, giao tiếp thì lại nhẹ nhàng, lịch sự thì cũng không phản ứng dữ dội như nam giới. Thế thì nếu như mà gặp những cái trường hợp như vậy cũng rất dễ theo cái sự dẫn dắt của họ. Vâng. Thì các cái đối tượng này họ luôn luôn có cái xu hướng tấn công vào cái đối tượng đặc biệt là chị em phụ nữ.
Vâng, và phụ nữ chúng tôi lại là tay hòm chìa khóa nữa. Bao nhiêu tiền tiết kiệm của gia đình thì chúng tôi cũng đã nắm lấy, đúng không ạ?
Vâng. Vâng.
Và sự gia tăng của các vụ lừa đảo này khiến người dân cảm thấy bất an với những cuộc gọi không quen biết. Và theo nhìn nhận của ông thì việc này có ảnh hưởng như thế nào đến xã hội?
Vâng, trước hết thì tôi cho rằng là đây là một cái hiện tượng xã hội mà nó khá là tiêu cực, bởi vì trước hết là những cái cuộc điện thoại lạ đó nó xâm phạm vào quyền riêng tư của mỗi một con người chúng ta, hay là như một bạn vừa mới nói, tức là đó là một cái sự quấy rối. Và cái sự quấy rối này nếu như mà nó gia tăng với những cái tần suất quá nhiều không được xử lý thì nó sẽ gây đến cho tất cả những cái người trong cuộc cái sự ức chế và cái ảnh hưởng trực tiếp nhất là đối với lại cái quá trình học tập, lao động, hay là kể cả những cái thời gian mà người ta đang nghỉ ngơi, hồi sức cho các cái công việc. Thế rồi những cái trường hợp mà tiêu cực hay là nghiêm trọng hơn thì bị lừa đảo, tiền mất tật mang, thế rồi là mất đi cái niềm tin, rồi có những người sẽ cảm thấy rơi vào những cái trạng thái trầm cảm, khủng hoảng tâm lý vân vân. Như vậy thì tôi cho rằng đó là những cái tác động vô cùng tiêu cực đến với con người và xã hội.
Vâng, và cũng do tâm lý đề phòng vì sợ bị lừa nên nhiều người đã nghi ngờ vào lòng tốt của người khác. Chúng tôi cũng đã nối máy với chuyên gia tâm lý Trần Văn Hùng, giảng viên trường đại học FPT. Vâng, xin chào giảng viên trường đại học FPT Trần Văn Hùng ạ.
Vâng, xin chào các anh chị.
Vâng, thưa ông, là một chuyên gia tâm lý học thì ông thấy những người đã nhận được điện thoại của kẻ lừa đảo hoặc có thể trở thành nạn nhân của lừa đảo thường có tâm lý như thế nào ạ?
Cái kẻ lừa đảo ấy thì mình phải xem ngay là nó đánh vào cái gì. Thứ nhất là nó đe dọa, đúng không ạ?
Vâng.
Thứ hai thì để nó dùng nó đe dọa, thứ hai là nó đánh vào cái lòng tham của mình. Còn nữa có thể là do sự thiếu hiểu biết, đấy là ba cái thứ mà nó đánh vào. Thế thì chúng ta cứ thấy bị đe dọa là chúng ta sợ, thế thì hoặc là chúng ta có một cái lỗi gì đó, thế là khi nó dọa một cái thì là mình cảm nhận là mình bị dính vào cái đó. Đấy là cái cảm giác đó. Thế rồi đánh vào lòng tham để nó lừa thì mình lại tham quá, thì là mình lại dính vào cái đó. Đấy thì những cái trạng thái tâm lý nó sẽ có hai cái đấy là chính. Đấy thì tôi nghĩ rằng là nếu mà ta giải quyết được hai cái chuyện đó thì nó cũng chẳng có vấn đề gì cả.
Ngoài ra thì khi có thể trở thành nạn nhân và nghe thấy nhiều người là nạn nhân của các đối tượng thì chúng ta lại có cái tâm lý là bất an, đề phòng, nghi ngờ với những cái cuộc gọi này. Điều này có đúng không ạ?
Chắc chắn, và tôi nghĩ là nên, thậm chí tôi nghĩ là nên. Chính thế cho nên chúng ta có cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, đúng không? Để làm gì? Để cho mọi người nghĩ rằng là thực ra cả cuộc đời nó rất nhiều cái rủi ro. Cuộc đời nói chung đó, còn gần đây nó lại càng thế. Nó quá nhiều rủi ro. Thì tôi nghĩ là cái chương trình này rất hay ở chỗ là một cái cảnh báo. Còn không nên phải lo sợ, không nên phải gì. Sao tôi nghĩ là những người mà nghe xong cái chương trình này, khi mà một bất cứ cái điện thoại nào gọi đến, hay là kể cả một trong cái quan hệ nào đó, thì mình cứ bình tĩnh lại đã. À là có thể bị đấy, tính chẳng sao. Sau đó sau một thời gian tôi thấy là nó chẳng có gì cả, mà nó đúng thật. Mà ta kiểm chứng rất là dễ. khi nó lừa chẳng hạn, nó kiểu như vậy. Ví dụ như tôi lấy đơn giản, tôi về nhà, tôi gõ cửa, con tôi ra, nó hỏi ai đấy, tôi bảo bố đấy, nó rõ ràng nó tên tiếng của mình rồi, nhưng nó đá thêm một câu là thế ngày sinh nhật của con là ngày bao nhiêu, nó không nói đúng, nó không mà
kiểu,
thì mình khi mình đã cảm giác là mình biết là có thể có khả năng bị lừa thì cái đấy nên có, không sao cả.
Dạ,
và mình check lại rất là không khó khăn lắm.
Vâng. Như vậy thì khi mà bị rơi vào tâm lý nghi ngờ đề phòng người khác thì cũng không phải là tâm lý đáng sợ đúng không ạ?
Không, tôi nghĩ là cái đấy là bảo vệ mình thôi. Mình phải bảo vệ nhiều thứ.
Vâng.
Cái đấy là để bảo vệ, còn đến lúc vào một cái mình thấy là nó, mình kiểm tra rất là dễ. Nếu không kiểm tra được thì mình bình tĩnh lại đã. Mình bảo thôi, tính là tôi gọi lại chứ bất kỳ gì đó. Chứ còn cứ vội vàng vì lòng tham đấy, hoặc sợ hãi vì là mình có cái lỗi, thì cái đấy là gì? Thì là dở.
Vâng.
Thì cứ chậm lại một nhịp tí, có sao đâu. Tôi bị suốt.
Vâng. Xin hỏi là ông là nếu như ai đó mà rơi vào cái tâm lý nghi ngờ đề phòng người khác thì để bản thân có thể thoát khỏi cái sự ngờ vực đó thì có khó hay không ạ?
Cái qua điện thoại ấy, thì tôi cho là rất dễ.
Vâng.
Bởi vì mình chẳng biết người đó là người nào, đúng không?
Vâng.
Và bây giờ mình quá phổ biến rồi. Đài Tiếng Nói Việt Nam nhiều, báo chí rồi các thứ, trong gia đình cũng nhắc nhở nhau là cẩn thận. Nhưng tôi nghĩ là không vấn đề gì đâu. Chỉ có cái là trong cuộc sống thật thì bạn bè lừa nhau ban ngày thì mới là vấn đề. Hàng ngày thì vẫn tin là như thế, về sau vùng lại thế nọ thế kia. Thì cái đấy là cuộc sống rồi. Tôi nghĩ là vấn đề khác.
Dạ vâng. Xin cảm ơn.
Thoại thì tôi nghĩ chuyện nhỏ.
Dạ vâng. Xin cảm ơn ông với những cái thông tin vừa rồi ạ. Vâng. Thưa tiến sĩ, ông có bình luận gì về những thông tin mà chuyên gia tâm lý Trần Văn Hùng, giảng viên trường đại học FPT đã đề cập ạ?
Tôi thấy tiến sĩ Hùng phân tích rất là hay. Đúng là một chuyên gia tâm lý. Chúng ta thấy cả cái mặt tích cực lẫn tiêu cực. Và cũng cái sự lạc quan. Nếu như chúng ta có những cái kỹ năng phòng vệ những cái sự tấn công qua điện thoại như thế này. Tuy nhiên trên thực tế thì nó ở trong cái thế giới mạng, thế giới viễn thông này, nó cũng thật già già. Cho nên rằng là chúng ta cũng cần phải có những cái sự trang bị cho mình những cái kiến thức nhất định, ví dụ như nghe những người lạ nói chuyện thì như thế nào, rồi kết bạn với, giao tiếp với những người lạ ra sao, chẳng hạn như vậy.
Vâng, nhưng mà cái mặt trái của nó thì là như thế này. Có những cái việc mà nhiều người đã mất niềm tin vào những người tốt. Ngay cả một biên tập viên VOV2 khi dùng chính số điện thoại của cơ quan để liên hệ với một thính giả là thân nhân liệt sĩ để cung cấp thông tin về tìm mộ liệt sĩ cũng bị coi là lừa đảo, bị dùng những từ ngữ khó nghe. Hay là một nữ sinh quê ở xa đang học tập tại Hà Nội, khi bị ốm phải đi viện thì đại diện nhà trường cũng đã liên hệ với gia đình để báo, xong mà cũng bị từ chối và cho là lừa đảo. Vâng, cẩn trọng khi tiếp nhận thông tin, tránh bẫy lừa đảo đúng là chuyện đáng làm. Nhưng một mặt nào đó khiến nhiều người không còn muốn tử tế, muốn làm điều tốt vì bị nghi ngờ. Điều này đúng hay không ạ?
Cái điều này thì tôi cũng có những trải nghiệm thực tế, tôi rất là chia sẻ với lại ý kiến của biên tập viên. Tức là khi mà tôi có sử dụng số điện thoại của mình để liên hệ công việc, liên hệ với những người này người khác, thì người ta cũng luôn có cái đề phòng, người ta không nghe máy điện thoại của mình. Thậm chí khi mình phải nhắn tin rồi người ta mới nói chuyện với mình. Đấy, thế rồi khi mình nói chuyện mình phải trình bày rất nhiều. Đấy, và người ta cũng không có cái sự tin tưởng và chắc chắn, tức là cái người gọi điện là mình. Thế thì chúng ta thấy rằng là đây là một cái cũng rất là hạn chế. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà cái xã hội chúng ta phát triển với xã hội thông tin, chúng ta đang hướng đến một xã hội số, công dân số, tức là chúng ta phải khai thác mạnh mẽ các cái mối quan hệ giao tiếp, tương tác trên mạng xã hội. Đấy, chúng ta phải có thêm nhiều người bạn, nhiều sự kết nối trong công việc, trong rất là nhiều những cái thứ khác, thì vô hình chung những cái hiện tượng tiêu cực nó lại làm cho chúng ta mất đi cái niềm tin, cái sự cảnh giác quá thì lại dẫn đến cái cản trở cho cái sự phát triển trong công việc, đặc biệt là cái phát triển trên cái môi trường số của chúng ta.
Vâng, như vậy thì chúng ta cảnh giác, nhưng cũng phải cảnh giác có hiểu biết.
Vâng, tức là chúng ta sẽ cần phải có những cái kỹ năng nhất định để cho chúng ta ứng phó với những cái trường hợp xấu. Nhưng mà chúng ta cũng phải nghĩ rằng là khi tiếp nhận những cái cuộc điện thoại từ số lạ, cũng có những người ta đang muốn giao tiếp với mình, người ta cũng đang muốn làm việc với mình một cách, hoặc là người ta đang có một cái ý gì tốt với mình, một cái thông tin gì đó. Cho nên chúng ta cần phải rất là tỉnh táo, xử lý bằng cái kiến thức, bằng cái kỹ năng của chúng ta.
Xã hội này vẫn còn rất nhiều người tốt muốn giúp đỡ những người khác, kể cả là những cái công việc tưởng rằng là rất bình thường, nhưng một lúc nào đó chúng ta gặp khó khăn thì chúng ta cũng rất cần là những người khác giúp đỡ, đúng không ạ?
Vâng, chính xác ạ. Nó có rất nhiều cái hoạt động trên thực tế, ví dụ những cái nhóm người ta làm công tác thiện nguyện từ thiện chẳng hạn, người ta sẽ liên hệ với những đối tượng để tìm cách hỗ trợ, nhưng mà đôi khi những cái người tiếp nhận cái đó thì người ta lại nghĩ rằng ôi, hay là một cái cuộc tấn công nào đó hay một sự quấy rối nào đó. Thì nó rất là khó phân biệt.
Trong cái môi trường này thì cái điện thoại là một cái vật dụng thiết yếu, liên lạc qua điện thoại là chính, chứ chúng ta không thể đến tận từng nhà để chúng ta tìm hiểu hay là phải thế nọ thế kia nữa, đúng không? Tuy nhiên thì cũng rất là phải có hiểu biết một tí để biết rằng đâu là lừa đảo và đâu là những người tốt muốn giúp đỡ mình. Và ông có nghĩ gì về cái cụm từ ám ảnh ở đây? Có phải là phải đối mặt thường xuyên với nỗi lo lắng và bất an mà dẫn đến tình trạng này hay không?
Vâng, cái điều này thì cũng tùy thuộc vào mỗi một con người trong chúng ta khi mà tiếp nhận, rồi là chúng ta, cái trạng thái tâm lý của chúng ta như thế nào. Tuy nhiên thì tôi khẳng định là khi mà bị tấn công qua điện thoại, dùng cái từ tấn công này là đúng cái ý nghĩa của nó, thì nó rõ ràng dẫn đến một cái cảm giác không vui, một cái cảm giác stress, cảm giác tâm lý, và thậm chí những cái người khác sẽ rơi vào khủng hoảng nếu như tần suất quá nhiều. Nó tạo cho những cái người chúng ta bực bội mà chúng ta không có cách nào để phòng tránh được. Đấy, hiện nay thì chúng ta thấy rằng là các cơ quan công an cũng thông tin là nếu như có những cái cuộc điện thoại như vậy thì thông báo cho cơ quan công an. Nhưng mà nếu như nhiều quá mà nó cứ mấy chục cái con số như thế hàng ngày thì chúng ta cũng không biết là kêu cứu ở đâu và các cơ quan có thể xử lý được. Đấy, đấy thì chúng ta cứ hình dung đó là một cái sự ám ảnh. Ám ảnh thực sự khi những người lạ xông vào nhà mình mà họ chẳng cần phải xin ý kiến mình, gõ cửa gì cả.
Và theo ông thì có cách nào để khắc phục cái tình trạng này hay không? Bởi vì tôi nghĩ rằng là ở trong xã hội còn rất nhiều người tốt và họ sẵn sàng làm những cái việc tử tế.
Vâng, tôi cho rằng là chúng ta cần phải có những cái biện pháp khác nhau. Đấy, từ cái phía người dùng thì phải tăng cường những cái kiến thức, kỹ năng đối với bản thân mình, phải cảnh giác với những cái thủ đoạn của các cái đối tượng lừa đảo hay là tấn công qua điện thoại. Chúng ta có rất nhiều cách để kiểm tra, như là anh Hùng lúc nãy có nói, tức là chúng ta có thể không phải lần thứ nhất mà chúng ta kiểm tra qua lần thứ hai, thứ ba, vân vân, để cho chúng ta xác định được là cái mục tiêu họ gọi đến cho mình là tấn công hay là những cái công việc khác. Thế thì cái người sử dụng điện thoại nó cần một cái sự tỉnh táo. Thứ hai là đối với các nhà cung cấp dịch vụ thì phải tăng cường các cái dịch vụ an ninh, tăng cường bảo vệ, bảo mật, thay đổi những cái công nghệ tốt hơn, đặc biệt là những cái mà liên quan đến Internet, liên quan đến những cái tư liệu cá nhân hay là ngân hàng hay là các thứ khác. Còn các cơ quan quản lý thì chúng ta cần phải có những cái chính sách xử lý nghiêm minh hơn, đặc biệt là phải coi đây là một cái loại hình mà tội phạm công nghệ cao thực sự.
Vâng. Tôi thấy là hiện nay là cái tội phạm sử dụng công nghệ cao thì ngày càng tinh vi. Cái mức độ phạm tội thì càng ngày càng phức tạp. Có thể là các cái bọn tội phạm sẵn sàng giả giọng nói, giả khuôn mặt của cái người mà bọn chúng muốn là lừa đảo. Vậy thì với cả cái sự hiểu biết của ông thì ông có thể là tham vấn cho các quý thính giả thì làm như thế nào để tránh được cái việc này một cách tối đa.
Vâng, như tôi đã nói lúc trước, tức là các cái nhóm tội phạm họ sẽ có rất nhiều những cái thủ đoạn, nhất khi cái sự phát triển của AI hiện nay thì nó sẽ rất là khó để cho chúng ta phân biệt được. Tuy nhiên thì chúng ta có những cái cách. Đầu tiên là chúng ta phải kiểm tra lại, phải gọi điện lại để hỏi. Ví dụ người ta gọi điện đến bằng cái Zalo, bằng cái hình ảnh của cái người quen của mình, vậy mình hãy bỏ số điện thoại xuống và chúng ta, những cuộc gọi miễn phí chúng ta sẽ gọi lại trực tiếp bằng những cái số điện thoại đó để liên hệ với cái người thân của mình. Thì đấy là cái cách kiểm tra dễ nhất.
Vâng, chúng ta hỏi là anh tên là gì?
Vâng.
Hoặc là vợ con anh tên là gì, nếu như chúng ta thân thuộc, đúng không ạ?
Vâng.
Hoặc là có những cái thông tin khác ngoài lề mà chúng ta có thể kiểm chứng được. Xin cảm ơn ông về những cái thông tin vừa rồi. Quý vị và các bạn thân mến, trước tình trạng lừa đảo ngày càng nhiều với các chiêu trò ngày càng tinh vi thì mỗi người dân luôn đề cao cảnh giác là điều cần làm. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải tỉnh táo với những cuộc điện thoại, không nên mất niềm tin vào những người tốt, việc làm tốt, bởi thực tế trong cuộc sống có rất nhiều người tốt luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Và chương trình của chúng tôi xin dừng lại tại đây. Những người thực hiện: Thu Trang, Thu Hà, Thu Hằng, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại.